tân Thủ tướng Việt Nam nhận ít phiếu nhất trong tam trụ. Ông Nguyễn Xuân Phúc lên thay người tiền nhiệm Nguyễn Tân Dũng sau khi được Quốc hội thông qua với số phiếu thấp nhất so với hai quan chức khác trong tam trụ. Ông Phúc ngày hôm nay đã đạt được hơn 90%, tức 446 đại biểu bỏ phiếu đồng ý để ông trở thành người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Có tới 44 phiếu không đồng ý với đề xuất ông làm thủ tướng. Trước đó, một chức danh khác thuộc tam trụ là chủ tịch nước đã rơi vào tay ông Trần Đại Quang, người từng nắm Bộ Công an, được trên 91% đại biểu Quốc hội tán thành, có 29 đại biểu không đồng ý. Quan chức nhận được sự đồng tình nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Kim Ngân lên nắm vị trí chủ tịch Quốc hội. Bà Ngân được 95% đại biểu Quốc hội tán thành và chỉ có 9 người không đồng tình. Hiện chưa rõ vì sao ông Phúc lại được số phiếu ít nhất trong số 3 người nắm giữ vị trí chủ chốt ở Việt Nam phải qua cửa tín nhiệm của Quốc hội sau khi đã được đề cử từ kỳ đại hội đảng đầu năm. Ông Phúc lên nắm quyền giữa lúc có nhiều tin đồn về gia sản của ông và gia đình. Trong bài phát biểu dài hơn 3 phút sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Phúc đề cập chung chung tới nhiều vấn đề, trong đó có những chủ đề người Việt quan tâm như chủ quyền và chống tham nhũng. Ông Phúc nói trước Quốc hội.
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Về tranh chấp chủ quyền, trước đây khi còn làm phó cho người tiền nhiệm Nguyễn Tân Dũng, ông Phúc từng tuyên bố xin trích bảo vệ chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn, thách thức. Còn về tham nhũng, ông từng được trích lời nói rằng tệ nạn này đang trở thành nguy cơ chính, đe dọa sự ổn định chính trị, sự tồn vong của chế độ, trật tự và an toàn xã hội, xói mòn các thể chế, giá trị đạo đức. Cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức cho VOA Việt ngữ biết bà đã gọi điện cho ông Phúc để chúc mừng tân thủ tướng. Bà nói thêm.
Muốn hợp với lòng dân thì phải nên lắng nghe ý kiến của nhân dân, và hiện nay rất nhiều vấn đề tham nhũng nhiều quá. Muốn giải quyết được xã hội, xây dựng được xã hội minh bạch thì anh lên làm chức thủ tướng, anh phải làm thế nào, anh hứa anh sẽ làm được. Đề nghị ông Phúc khi nhận chức rồi rút kinh nghiệm Nguyễn Tân Dũng trong 10 năm qua đã làm cho đất nước Việt Nam lao đao, nó lụt bại vì cái nạn tham nhũng.
Từ đầu năm ngoái đã xuất hiện các thông tin chưa kiểm chứng độc lập về khối tài sản lớn của ông Phúc ở cả Việt Nam và Mỹ. Dù ông Phúc chưa trực tiếp lên tiếng về những tin đồn này, quan chức trong nước từng nói rằng đó là các thông tin bịa đặt, xuyên tạc và xấu độc. Còn về quyết tâm bảo vệ chủ quyền của ông Phúc, blogger Lê Anh Hùng, người từng nhiều lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc trong những năm vừa qua, nói với VOA Việt ngữ.
Chủ đề toàn vẹn lãnh thổ là vì động lực nổi của hàng triệu người dân Việt Nam. Nên là cái việc tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước là một cái lời tuyên thệ rất đáng ghi nhận. Nhưng mà với người cộng sản thì chúng ta là có quá những cái kinh nghiệm rồi, cho nên là tôi hy vọng là ông ta sẽ nói gì đó rồi làm, để không có cái kiểu đánh chống đối như ở một đường làm được nào như các cái vị lãnh đạo cộng sản khác, đặc biệt là ông Nguyễn.
Nhà hoạt động xã hội này nói thêm rằng việc tân Thủ tướng Việt Nam không trực tiếp nhắc tới Trung Quốc và Biển Đông trong bài phát biểu là điều không có gì đáng ngạc nhiên vì đây là chủ đề nhạy cảm trong giới lãnh đạo cấp cao. Ông Hùng cũng nói rằng ông Phúc giờ phải đối mặt với di sản nặng nề của người tiền nhiệm Nguyễn Tân Dũng, nhất là nợ công lên đến mức báo động và nền kinh tế thì phụ thuộc vào Trung Quốc. Phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 của Quốc hội sáng 21 tháng 3, ông Phúc nói rằng nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, nợ chính phủ đã vượt giới hạn quy định. Báo chí Việt Nam cũng đăng tải nhiều bài viết về chủ đề này. Trong bài viết có tựa đề Ngân sách không đủ tiêu, đầu năm chính phủ lo vay nợ, báo điện tử Vietnamnet viết xin trích đang có hiện tượng vung tay quá trán trong chi tiêu nên mới đầu năm để đảm bảo ngân sách nhà nước, chính phủ đã phải tính chuyện đi vay cả trong ngoài nước 116.000 tỷ đồng để chi tiêu. Báo này viết tiếp rằng rất có thể thuế nội địa sẽ tăng để bù đắp cho khoản vay này. Còn trong bài viết về bức tranh ngân sách quốc gia đầy báo động, tờ Tuổi Trẻ cho rằng hiện chúng ta cũng đang có những định chế và những người chịu trách nhiệm nhưng lại không chịu trách nhiệm cụ thể nên cuối cùng chẳng ai chịu trách nhiệm. Ông Nguyễn Tân Dũng làm Thủ tướng Việt Nam kể từ năm 2006 và các nhà quan sát cho rằng sau thất bại trong cuộc đua vào chức Tổng Bí Thư rồi bị miễn nhiệm trước thời hạn, sự nghiệp chính trị của ông coi như đã chấm hết. Chính phủ Việt Nam ngưng hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc. Ngay trước khi nhậm chức Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc hôm qua đã đồng ý với kiến nghị của chính quyền Hà Nội về việc dừng ký hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc cho dự án đường nước sông Đà 2 sau khi vấp phải phản đối của dư luận. Ông Phúc đã yêu cầu các cơ quan liên quan chỉ đạo công ty xây dựng Vinaconex dừng ký hợp đồng với nhà thầu Tân Hưng cung cấp vật tư ống gang dẻo cho dự án để nghiên cứu đánh giá kỹ các vấn đề liên quan. Quyết định được đưa ra sau khi dư luận bày tỏ quan ngại về chất lượng về đường ống của nhà thầu tới từ nước láng giềng sau khi tuyến đường nước quan trọng từng gặp phải nhiều sự cố trong thời gian qua. Trước đó, theo báo chí Việt Nam, công ty Tân Hưng đã trúng thầu với giá trúng thầu thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt. Dự án xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà cho gần 200.000 hộ dân dọc chuỗi đô thị từ Sơn Tây đến Hà Đông được khởi công năm 2004 và chia thành hai giai đoạn. Đường ống số 1 hoàn thành năm 2009 và sau 6 năm, ống đã bị vỡ 17 lần, khiến cuộc sống của khoảng 70.000 hộ dân thuộc 6 quận nội thành Hà Nội thường xuyên bị ảnh hưởng. Giai đoạn 2 của dự án có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có và vay ngân hàng thương mại. Thời gian thi công dự kiến trong 48 tháng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường ống có tổng chiều dài 47,6 km, nâng công suất cấp nước lên gấp đôi so với giai đoạn 1.